Tiếp nối Anh Quốc, một số nước khác đã khởi động chiến dịch chích ngừa COVID-19. Sau khi đại cử tri đoàn chính thức bầu Biden làm Tổng thống Mỹ, đảng Dân Chủ nỗ lực giành thêm chiến thắng ở Thượng viện. Một nhà nghiên cứu Đức tố cáo Trung Quốc cưỡng bức lao động người Duy Ngô Nhĩ. Giới văn nghệ sĩ Anh tiếc thương John Le Carré, bậc thầy của truyện gián điệp. Đó là những chủ đề chính của tạp chí Thế giới Đó Đây cuối tuần này. Kính thưa quý vị, cùng lúc với Hoa Kỳ, ngày 14 tháng 12 vừa qua, Canada đã khởi động chiến dịch chích ngừa COVID-19, đầu tiên là tiêm chủng cho những người sống trong các viện dưỡng lão ở Quebec và các nhân viên y tế ở Ontario. Theo kế hoạch, từ đây đến đầu tháng Giêng 2021, khoảng 50.000 người dân Canada sẽ được chích ngừa virus corona. Đây được coi là chiến dịch tiêm chủng quy mô nhất trong lịch sử của Canada. Từ Quebec, thông tin viên Pascal Guericolas tường trình ngày 14 tháng 12.
Des applaudissements nourris ont salué Gisèle Lévesque, 89 ans, la première canadienne à recevoir.
Những tràng vỗ tay vang lên dồn dập để hoan nghênh cụ bà Gisèle Lévesque, 89 tuổi, phụ nữ Canada đầu tiên được chích ngừa tại thành phố Quebec, ngay trước khi đến lượt một hộ lý ở Toronto. Tại Quebec, chính quyền địa phương ưu tiên chích ngừa trong các viện dưỡng lão, nơi tập trung gần 2/3 số ca tử vong. Hai bộ trưởng y tế của Quebec và Canada đã cùng nhau trải qua thời điểm quan trọng này, được xem như là tín hiệu hy vọng giữa cơn khủng hoảng đại dịch. Theo lời dân biểu của đảng cầm quyền Pablo Rodriguez, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các nhân viên y tế ở vùng Quebec của chúng tôi và ở khắp Canada. Nhưng đó chỉ mới là khởi đầu, chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục, xin cảm ơn. Trong khi có đến 95% số người sống trong các viện dưỡng lão cho biết sẵn sàng để chích liều vaccine đầu tiên, thì tỷ lệ này nơi các nhân viên y tế tụt xuống còn 40%. Khi được hỏi về điều đó, bà Francine Dupuy, điều hành nhiều cơ sở y tế ở Montreal, tỏ vẻ tin tưởng. Chắc chắn là còn rất nhiều việc phải làm trước khi tiêm chủng cho toàn bộ người dân. Chúng tôi tiếp tục làm công tác truyền thông để khuyến khích thêm nhiều người chích ngừa.
Pascal Guericola, Quebec.
Vaccine của hai hãng Mỹ Đức là thuốc tiêm chủng đầu tiên được cấp phép ở một số nước phương Tây như Anh, Mỹ, Canada cũng như ở một số nước khác như Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Hai nước vùng vịnh cũng đã bắt đầu chích ngừa cho dân trong tuần này. Về phần châu Âu, hôm thứ Tư vừa qua, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thông báo là 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu sẽ có thể bắt đầu chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19 kể từ ngày 27 tháng 12 sau khi cơ quan dược phẩm châu Âu cấp phép cho vaccine của hai hãng Mỹ-Đức Pfizer-BioNTech. Dưới áp lực của nước Đức, cơ quan dược phẩm châu Âu sẽ họp lại ngay từ ngày 21 tháng 12, tức là sớm hơn một tuần so với dự kiến ban đầu, để cho biết ý kiến về vaccine Pfizer. Ủy ban châu Âu có thể sẽ cấp phép cho vaccine ngay trong khoảng thời gian lễ Noel. Hôm thứ Tư, Chủ tịch Ủy ban châu Âu cũng nhắc lại là họ đã đặt mua số lượng vaccine nhiều hơn mức cần thiết để chích ngừa cho toàn bộ người dân châu Âu thông qua các hợp đồng với nhiều viện bào chế khác nhau để có một nguồn vaccine đa dạng. Sau khi chính thức được đại cử tri đoàn bầu làm tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ, ông Joe Biden hôm thứ Ba vừa qua đã đến Atlanta để yểm trợ hai ứng cử viên dân chủ đang tranh cử thượng viện Raphael Warnock và David Ossoff. Cả hai đều phải cố giành được chiếc ghế nghị sĩ để bảo đảm cho đảng Dân Chủ nắm đa số ở thượng viện. Georgia là bang mà ông Biden giành thắng lợi với đa số rất sát sao, và như vậy chưa có gì chắc chắn trong cuộc bầu cử có tính chất quyết định này vào ngày 5 tháng Giêng tới. Thông tin viên thường trực của RFI Anne Corpe tường thuật từ Atlanta.
Côté démocrate, les candidats doivent rassembler une large coalition pour l'emporter.
Về phía bên đảng Dân Chủ, để có thể giành được chiến thắng thì các ứng cử viên phải quy tụ một liên minh rộng lớn bao gồm thiểu số người da đen, người gốc Mỹ, Latin, gốc Á và thành phần cấp tiến ở các vùng ngoại ô lớn. Alexis Harris, một nữ sinh viên khoa học chính trị người Mỹ gốc Phi, ý thức được rất rõ về tầm mức quan trọng của cuộc bầu cử lần này. Cô nói, chúng tôi sẽ quyết định ai kiểm soát Thượng viện, nơi nắm quyền lực chính trị thực sự ở Mỹ. Bởi vì nếu chúng tôi không kiểm soát được Thượng viện, thì chúng tôi sẽ không thể đưa được các dự luật lên đến văn phòng Tổng thống. Cho nên nhiều người trong chúng tôi nhìn thấy rõ trách nhiệm của mình là rất nặng nề, và điều này khiến chúng tôi phải càng tích cực hơn nữa để tham gia. Nhưng phe Cộng Hòa cũng nhận thấy tầm quan trọng của cuộc bầu cử thượng viện lần này. Eddie Tuck còn rất đau về thất bại của Donald Trump, nhưng anh vẫn tỏ ra quyết tâm. Anh nói, mọi cặp mắt đều hướng về Georgia, cả nước đang nhìn vào chúng tôi. Cuộc bầu cử này quan trọng lắm. Bằng mọi giá chúng tôi phải giữ được đa số ở Thượng viện để duy trì sự cân bằng quyền lực. Các ứng cử viên Cộng hòa mô tả đối thủ bên Dân chủ như là những kẻ theo chủ nghĩa xã hội cực đoan, một lập luận thuyết phục được rất nhiều người tại bang ở miền Nam theo xu hướng bảo thủ này. Ông Joe Biden, vốn được xem là một nhân vật thuộc cánh trung, sẽ cố làm dịu đi cái hình ảnh đó. Thế nhưng Tổng thống tân cử sẽ khó mà thu phục được những cử tri của bên Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu cho Donald Trump.
Anne Corpet de retour d'Atlanta, RFI.
Về phần Donald Trump, cho tới nay, ông vẫn dứt khoát không nhìn nhận đã thất cử và vẫn đưa ra những cáo buộc không có cơ sở về các vụ gian lận bầu cử. Những người trung thành với Tổng thống Cộng hòa mãn nhiệm thì vẫn hy vọng Quốc hội Mỹ sẽ đảo ngược kết quả bỏ phiếu của đại cử tri đoàn vào ngày 6 tháng Giêng năm tới. Nhưng gần như chắc chắn là điều này không thể xảy ra, bởi vì muốn như thế thì phải có sự chấp thuận của đa số 2/3 Quốc hội lưỡng viện. Trong khi đó, thứ nhất là đảng Dân Chủ đang nắm đa số ở Hạ viện. Thứ hai là tại Thượng viện có rất nhiều nghị sĩ Cộng hòa, kể cả lãnh đạo khối đa số Cộng hòa Mitch McConnell đã công nhận chiến thắng của ông Joe Biden. Trong khi cả thế giới lo chống dịch COVID-19, Trung Quốc tiếp tục đàn áp sắc tộc Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương. Theo một nghiên cứu mới vừa được công bố tại Hoa Kỳ trong tuần này, hơn nửa triệu người thuộc các sắc tộc thiểu số đã bị đưa đi lao động cưỡng bức tại các cánh đồng trồng bông sợi. Tác giả của bản báo cáo này là nhà nghiên cứu người Đức Adrian Jens, một trong những người đầu tiên tìm hiểu về các trại tập trung do chính quyền Bắc Kinh lập ra để giam giữ người Duy Ngô Nhĩ. Trả lời RFI Pháp ngữ, ông Adrian Jens cho biết:
So far we've had evidence of Uyghurs making textiles and garments.
Chúng tôi biết là tình trạng lao động cưỡng bức đã có trong ngành dệt may, nhưng điều mà nay chúng tôi có thể chứng minh đó là trong cả việc thu hoạch bông sợi, Trung Quốc cũng sử dụng đến nửa triệu lao động thuộc các sắc tộc thiểu số. Kế hoạch lao động cưỡng bức này đã được phát triển cùng lúc với việc giam giữ hàng loạt người Duy Ngô Nhĩ trong các trại tập trung. Nhưng ở đây là những người Duy Ngô Nhĩ còn tự do. Họ bị tuyển dụng một cách cưỡng bức và buộc phải làm việc theo hướng thay đổi xã hội và văn hóa của họ để gia tăng sự kiểm soát của nhà nước lên họ. Chính quyền Bắc Kinh ép buộc các nông gia và các nhà chăn nuôi truyền thống Duy Ngô Nhĩ biến thành những nhân viên hay công nhân nhà máy. Cái chết của nhà văn Anh nổi tiếng John Le Carré ở tuổi 89 đã gây xúc động mạnh tại nước này. Bậc thầy về truyện gián điệp đã bán hơn 60 triệu cuốn sách trên thế giới vừa qua đời hôm thứ Bảy, 12 tháng 12, 2020 vì bệnh viêm phổi. Ông đã viết tổng cộng 25 tiểu thuyết và nhiều hồi ký. Tên thật là David Cockrell. John Le Carré đã nổi tiếng khắp thế giới kể từ khi cho ra mắt độc giả cuốn tiểu thuyết thứ ba, Điệp viên đến từ vùng đất lạnh, xuất bản năm 1964, khi ông còn là một nhà ngoại giao làm việc trong Đại sứ quán Anh ở Bonn, thủ đô lúc ấy của nước Đức. Rất nhiều người trong giới văn nghệ sĩ Anh Quốc hôm thứ Hai vừa qua đã tỏ lòng tôn vinh bậc thầy về truyện gián điệp. Từ London, thông tin viên Muriel Denkois gửi về bài tường trình.
Un titan de la littérature anglaise et l'un des grands romanciers de la Grande-Bretagne d'après-guerre.
Một người khổng lồ của văn học Anh và một trong những tiểu thuyết gia lớn nhất của nước Anh thời hậu chiến. Các nhà sử học, nhà văn cũng như các diễn viên từng thể hiện các nhân vật của ông trên màn ảnh nhỏ cũng như màn ảnh lớn. Ông thứ hai đã thi nhau bày tỏ nỗi đau buồn của họ trước cái chết của John Le Carré. Nam tài tử Anh Gary Oldman từng đóng vai George Smiley, nhân vật huyền thoại của John Le Carré trong phóng tác điện ảnh Tinker Tailor Soldier Spy, đã bày tỏ sự ngưỡng mộ của ông đối với một tác giả lớn, bậc thầy thực thụ về chuyện gián điệp, một nhà văn nghiêm túc, bí hiểm, chín chắn, nhưng cũng là một người đàn ông lịch lãm. John Le Carré đã xâm nhập được vào văn hóa bình dân, một điều rất hiếm, theo nhận xét của nhà văn Anh Robert Harris. Đối với ông, Điệp viên đến từ vùng đất lạnh quả là một kiệt tác, một bức chân dung tâm lý tuyệt hảo về sự phản bội và sự suy đồi của chính quyền Anh. Còn đối với tác giả Mỹ Stephen King, John Le Carré đúng là một người khổng lồ của nền văn học và hiện thân của tinh thần nhân bản. Đó là hai phẩm chất mà đại diện của nhà văn Johnny Taylor cũng ca ngợi khi thông báo cái chết của điệp viên trở thành tác giả. Taylor không giấu nỗi đau buồn của ông khi thấy Anh Quốc mất đi một nhân vật rất dí dòm, rất thông minh và rất khoan dung. Do ông kết luận, tôi vừa mất một người bạn thân, một người thầy và một nguồn cảm hứng.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.